là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, chiều ngày 9 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và gửi lời chúc các vị trụ trì, chức sắc và các tăng ni Phật tử trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đón mừng đại lễ của các tăng ni Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các vị trụ trì, chức sắc tiếp tục động viên tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. Thay mặt các tăng ni Phật tử, Đại đức Thích Minh Huy, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đối với các hoạt động Phật giáo trên địa bàn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Yên Bình về công tác triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2017. Thực hiện chỉ thị số 13 của Chính phủ về kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Yên Bình đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện còn tổ chức các lớp tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân có ý thức trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Huyện Yên Bình hiện có trên 1.170 cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2017, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 100 lượt cơ sở, trong đó nhắc nhở 13 cơ sở, 3 cơ sở bị hủy thực phẩm. Trong 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất còn nhỏ, thủ công. Đoàn đã nhắc nhở các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã sản xuất được trên 30 triệu viên thuốc, 450 triệu lọ gói thuốc các loại, đạt gần 50% kế hoạch. Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Để đảm bảo việc làm ổn định cho trên 200 cán bộ công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 4,6 triệu đồng một người một tháng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty chi trả đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra, công ty còn đăng ký và lưu hành thêm một số sản phẩm mới, đưa số sản phẩm có đăng ký lưu hành trên toàn quốc của công ty lên 44 mặt hàng. Từ nay đến hết năm 2017, công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái sẽ đầu tư thêm thiết bị, mở rộng sản xuất, phấn đấu sản xuất trên 60 triệu viên thuốc, trên 800 lọ gói thuốc các loại, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 170 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.
Quỹ tín dụng phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái hiện có trên 1.000 thành viên, vốn tự có đạt gần 5,3 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã huy động được gần 96 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 55 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay này, các thành viên của quỹ tín dụng đã mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, vận tải và giải quyết các nhu cầu phục vụ đời sống, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương. Năm 2017, Quỹ tín dụng Nhân dân phường Yên Thịnh phấn đấu huy động vốn điều lệ đạt trên 3,1 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với năm trước. Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 57 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 57 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 780 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 200 triệu đồng. Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, các cán bộ của quỹ tiếp tục nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân, hướng dẫn và hỗ trợ tận tình để khách hàng hoàn thành thủ tục vay, trả vốn nhanh gọn. Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, rà soát để việc sử dụng đồng vốn đúng mục đích.
Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đó là máy siêu âm màu 4D, siêu âm Doppler xuyên sọ, máy X-quang cao tần, máy cắt chỉ bằng siêu âm Doppler, máy nội soi tai mũi họng, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy kéo giãn cột sống cổ và lưng. Đặc biệt, bệnh viện còn đầu tư hệ thống oxy cao áp đơn để điều trị cho các trường hợp như ngộ độc khí CO, tắc mạch do bóng khí, thiếu máu do chấn thương và các trường hợp thiếu máu bất thường, viêm tủy xương mãn tính, các tình trạng hoại tử mô do tia xạ, điều trị trước và sau khi cấy ghép da, điều trị bỏng nhiệt, phù não cấp. Việc đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại của Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận gần 8.000 lượt người đến khám chữa bệnh điều trị nội trú cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, công suất giường bệnh đạt gần 174%.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2017, Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã đi thăm hỏi động viên công nhân lao động nghèo tại một số chi đảng bộ cơ sở. Đoàn đã đến thăm động viên tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái. Chị Nguyễn Thị Vui, công nhân công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái. Chị Vương Thị Thao, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Bình. Đây là những công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân thường xuyên đau ốm, có con bị mắc bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn quỹ đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tặng 18 suất quà, tổng trị giá 9 triệu đồng cho công nhân lao động tại các chi đảng bộ cơ sở. Qua các hoạt động tháng công nhân, không chỉ giúp Đảng ủy khối doanh nghiệp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên người lao động về vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, huyện Lục Yên có trên 1.000 thí sinh dự thi, trong đó có 217 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Với 4 điểm thi, 41 phòng thi, trong đó điểm thi nhiều nhất tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ có 18 phòng thi với 418 thí sinh dự thi. Tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp khoa học xã hội chiếm trên 80%. Để chuẩn bị tốt nhất cho các thí sinh tham gia tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, ngay từ đầu năm học, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện đã tuyên truyền phổ biến cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về những điểm mới của kỳ thi năm nay. Phổ biến quy chế, nội quy thi, chỉ đạo về chuyên môn nhằm giúp cho học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, định hướng và tư vấn giúp cho học sinh lựa chọn các môn thi phù hợp với năng lực của mình, đồng thời lựa chọn những giáo viên có trình độ và kinh nghiệm để ôn tập cho học sinh, phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng học sinh. Toàn huyện có 92 thí sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, được hỗ trợ gạo và huy động các tổ chức chính trị xã hội để hỗ trợ cho các thí sinh, giúp các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn huyện đã kiểm tra học kỳ 2 và chuẩn bị kết thúc năm học, đồng thời tiếp tục ôn tập để giúp em sẵn sàng bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt kết quả cao nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu sẽ có 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017, gồm Mông Sơn, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên và xã Bình Hà. Huyện Yên Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền, nhân dân, sự tham gia của các tổ chức, các hội trong công tác vận động nhân dân làm kinh tế giỏi. Đặc biệt là phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Gắn phong trào phụ nữ xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong năm xã phấn đấu cán đích nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017, với xuất phát điểm từ 9 tiêu chí ban đầu, đến nay xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Có được thành công đó là nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, đặc biệt là đóng góp của trên 500 hộ hội viên phụ nữ xã. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ nay đến cuối năm thì nó là cái thời gian là rất gấp rút để thực hiện cán đích nông thôn mới, thì đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Phú Thịnh tăng cường công tác chỉ đạo, nhất là Đảng ủy đã ra cái nghị quyết chuyên đề để giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành, đoàn thể của nhân dân trong xã và thôn để thực hiện. Và đặc biệt trong cái việc xây dựng nông thôn mới thì cái nòng cốt là cái lực lượng là hội viên, hội phụ nữ là những người tiên phong đứng đầu ra Ngoài cái việc mà đảng viên thực hiện theo cái chức năng nhiệm vụ của mình thì hội phụ nữ cũng đóng cái vai trò tích cực trong cái việc xây dựng nông thôn mới.
Để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16% ở thời điểm hiện tại xuống còn 12% vào cuối năm 2017, Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh đã vận động chị em tích cực phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững. Từng là một hộ nghèo trong thôn, phải làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng với quyết tâm vươn lên xóa nghèo, chị Lương Thị Bích Ngân ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã trở thành bà chủ xưởng xẻ gỗ với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tạo công ăn việc làm cho 6 lao động địa phương với tiền lương trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Nhờ chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, giờ đây chị Ngân đã có thị trường ổn định, các thương lái tìm đến tận nơi thu mua, thu nhập hàng năm từ xưởng xẻ gỗ dao động từ 130 đến 150 triệu đồng. Chị Lương Thị Bích Ngân cho hay.
Sau khi mà đi họp hành thì các ban ngành phụ nữ rồi ở thôn thì cũng vận động chúng tôi là phát triển kinh tế để giúp ích cho gia đình, cho xã hội và góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Mong muốn của tôi là cứ phát triển như thế này để tăng thêm mức thu nhập để cho mọi người. Rồi công việc ổn định với mức lương là 6-7 triệu một tháng thì là trước tiên là giúp cho mình đã, sau thì cho các mọi người ở xung quanh mình thì nó cũng có, họ cũng có công ăn việc làm ổn định hơn.
Dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chi hội Phụ nữ xã Phú Thịnh còn gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch với những nội dung không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên. Để thực hiện các tiêu chí về 503 sạch, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, tư vấn cho chị em phụ nữ, tích cực vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện việc tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh, nhà tắm đảm bảo đúng quy định, góp công góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn, các tuyến đường phụ nữ tự quản. Hàng tháng các chị em phụ nữ đều thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chi hội Phụ nữ thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
đường giao thông thì rất là quan trọng đối với bà con nhân dân trong thôn xóm, toàn xã, tất cả bà con nhân dân trong cộng đồng, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm sạch sẽ, rồi đường làng ngõ xóm. Nói chung là ý nghĩa của nó rất là quan trọng đối với bà con nhân dân. Vì con đường giao thông nông thôn của thôn Đăng Thọ thì vừa qua làm được 480 mét, thì trong đó là tôi cũng, bản thân tôi cũng là cán bộ của thôn, cũng được giám sát khi làm cái con đường này chất lượng đủ bê tông, rồi bà con đóng góp nói chung là rất là nhiệt tình để xây dựng nông thôn mới, và cũng là ý nghĩa rất là quan trọng đối với bà con nhân dân trong thôn.
Để có được sự đồng thuận của các chị em phụ nữ trong xã, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện được cái vận động cái xây dựng nông thôn mới của hội viên phụ nữ thì chúng tôi, đó là những việc làm thường xuyên. Chúng tôi tuyên truyền vận động chị em hội viên và phân công cho chị em trong ban thường vụ hội phụ nữ xuống từng các chi hội để dự tham gia sinh hoạt và cùng chị em để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và triển khai những nội dung mà mình cần tuyên truyền tới chị em hội viên phụ nữ. Thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của chị em hội viên phụ nữ, nhất là về phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rồi là việc làm đường giao thông nông thôn.
Cùng với xã Phú Thịnh, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cũng đang phấn đấu sẽ cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Hiện tại xã đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 4 tiêu chí còn lại là nhà văn hóa thôn, môi trường và đường giao thông nông thôn cũng đang được xã gấp rút hoàn thành. Phong trào phát triển giao thông nông thôn đã được người dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là hội viên phụ nữ. Dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng bà Lương Thị Hải, hội viên chi hội phụ nữ thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình rất nhiệt tình tham gia phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Để bê tông hóa đường giao thông của thôn theo đúng tiêu chuẩn rộng 3m, độ dày 18 phân, bà Lương Thị Hải đã tình nguyện chặt bỏ cây cối để hiến 800m2 diện tích đất mặt đường. Bà Lương Thị Hải vui mừng nói:
từ bắt đầu múc cho đến bây giờ đá đất là tôi, các con tôi nó đi làm cho tôi, năm nay 78 tuổi nhưng mà không có bỏ buổi nào, coi như cứ đá đất là tôi khuân rồi, thì chỗ nào cao gồ là tôi cuốc hết. Thì bây giờ là tôi chỉ cảm ơn nhà nước, và nhà nước đã hỗ trợ cùng với dân làm cái con đường này là chúng tôi rất phấn khởi.
Nhờ sự đồng lòng của những hội viên phụ nữ trong chi hội, mà con đường lầy lội ngày nào của thôn Hơn, xã Thịnh Hưng đã trở nên khang trang, sạch sẽ, góp phần đưa xã Thịnh Hưng sớm hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thấy là rất là phấn khởi vì được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhưng mà đối với chị em hội viên thì trong khi triển khai xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn này thì chị em rất là phấn khởi vì làm đường đi lại nó thuận tiện này, cho con em học hành đi lại dễ dàng và bà con phát triển kinh tế thì hàng hóa bán ra nó được tốt hơn.
Những ngày này, bên cạnh việc cùng chính quyền trong xã tích cực tham gia hoàn thành các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội phụ nữ xã Thịnh Hưng còn đẩy mạnh việc vận động chị em phụ nữ giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà ngoài ngõ, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm thiểu tối đa tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Chị Nguyễn Thị Minh Huấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để giao chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội, phát động phong trào thi đua đến từng chi hội và xây dựng kế hoạch để vận động, tuyên truyền vận động hội viên. Thứ nhất là về để góp phần vào bê tông hóa đường giao thông thôn. Thứ hai nữa là để góp phần vào cái tiêu chí vệ sinh môi trường. Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch ra quân để vận động hội viên trong 10 chi hội ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 16 tháng 4 và tiếp tục vận động chị em là đào hố rác để phân hủy rác ở tại nhà.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sạch, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã tổ chức điểm lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị với sự tham gia của hàng trăm hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn. Với mục tiêu xây dựng môi trường huyện Yên Bình sáng, xanh, sạch đẹp bằng các hoạt động cụ thể có ý nghĩa thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã tích cực hưởng ứng các hoạt động vệ sinh môi trường với khẩu hiệu phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã có gần 18.000 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đạt tỷ lệ trên 90%. Chị Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Hội cũng xác định cái mục tiêu giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống là một cái yếu tố quan trọng trong tổ chức xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Và đây cũng chính là cái tiêu chí trong căn bản trong xây dựng nông thôn mới. Thì hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo mỗi cơ sở, mỗi chi hội giúp từ 1 đến 2 chi hội giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững và phát huy những kết quả đạt được để có cái căn cứ đánh giá cái tiêu chí đã đạt được và chưa đạt. Thì hội phụ nữ huyện đã hướng dẫn các xã tự chấm điểm thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng 503 sạch và trong thời gian tới thì hội phụ nữ huyện sẽ tiếp tục là phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt các tiêu chí về vệ sinh môi trường, giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo, phấn đấu đến 100% các chi hội có gắn biển phụ nữ đoạn đường tự quản và cuộc vận động 503 sạch và vận động hội viên và nhân dân tham gia mua bảo hiểm tự nguyện và phòng chống tảo hôn và bạo lực trẻ em.
Với sự đồng lòng quyết tâm của chị em phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, đã góp phần cùng toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Mở đầu tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay là những thông tin khoa học đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho hai nhà khoa học được hội đồng giải thưởng đề xuất, gồm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sum, Trường Đại học Quy Nhơn với công trình liên quan đến toán học và giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với công trình về hóa học. Theo đánh giá của hội đồng giải thưởng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sum được trao giải thưởng vì một bài báo dài 57 trang được công bố năm 2015 trên một trong những tạp chí toán học hàng đầu trên thế giới. Đây là một công trình khoa học đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực topo đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt của giả thuyết hit do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Đây là một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết Peterson kể từ năm 1990. Với giải thưởng dành cho giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam là lần đầu tiên giải Tạ Quang Biểu được trao cho ngành hóa học. Giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam là tác giả chính của công trình khoa học xuất sắc về chất xúc tác trong lĩnh vực hóa học kỹ thuật. Công trình đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ kim loại làm chất xúc tác cho các ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Dự kiến lễ trao giải Tạ Quang Biểu năm 2017 sẽ được tổ chức tới đây nhân dịp Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Mới đây, năm công trình của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa gồm công trình khách sạn ở Hội An, nhà cộng đồng ở Long An, ngôi nhà ở Nha Trang, nhà hàng ở cuối đường Láng Hòa Lạc và công trình đèn lồng đỏ đã giành được 5 giải thưởng kiến trúc xanh ở Mỹ. Tập trung vào không gian xanh, những thiết kế của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa cùng các cộng sự từ các kiến trúc đô thị lớn đến các công trình nhà ở đều bền nhưng không tốn kém. Cốt lõi trong tất cả các công trình thiết kế của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa là vận dụng kiến trúc như một phương tiện để kết nối con người với thiên nhiên. Giải kiến trúc xanh là một trong những giải thưởng uy tín trên thế giới, được tổ chức định kỳ hàng năm từ những năm 1950 tại Chicago, Mỹ, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những sáng kiến, những thiết kế mang tính cách mạng và có đóng góp tích cực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 4 tháng 5, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Công nghệ S3 đã trình diễn và công bố giải pháp hệ thống đèn đường thông minh S3 do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Đây là hệ thống đèn đường thông minh công nghệ Việt do Công ty Công nghệ S3 nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sau khi đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2016. Hệ thống đèn đường thông minh giúp tiết kiệm 30-70% lượng điện năng sử dụng chiếu sáng, 80% chi phí bảo trì, tiết kiệm chi phí vận hành, giảm hoàn toàn nhân công vận hành. Đồng thời, hệ thống giúp nâng tuổi thọ bóng đèn do giảm công suất và thời gian chiếu sáng. Chuyển sang các thông tin khoa học quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố đã chế tạo được máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới có sức mạnh vượt qua mọi máy tính truyền thống hiện nay. Nhà vật lý lượng tử hàng đầu của Trung Quốc Phan Kiến Vĩ và đồng nghiệp Lục Triệu Dương thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã phát triển được nguồn năng lượng hạt photon đơn lẻ và sử dụng nguồn năng lượng từ hạt photon này với hiệu suất cao để thiết lập nguyên mẫu máy tính lượng tử. Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ lấy mẫu của máy tính lượng tử nhanh hơn các máy tính quốc tế tới 24.000 lần. Một sinh viên bang Monterrey, Mexico đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt quả bơ, thân thiện với môi trường. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico cho biết loại nhựa sinh học do anh Scott Muguia sáng chế được làm từ nguyên liệu thực vật, nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon. Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ ngô, một trong những loại ngũ cốc chính của con người. Anh Muguia cho biết loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy. Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên hiện có trên 2.040 ha chè, tập trung ở các xã Báo Đáp, Đào Thịnh, Nga Quán, Bảo Hưng, Việt Cường. Năng suất chè búp tươi trung bình năm 2015 đạt 8 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt trên 16.000 tấn. Thực tế đầu tư sản xuất chè của nông dân huyện Trấn Yên chưa đồng đều, nhiều hộ chưa thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, bón phân chưa cân đối, thu hái chè chạy theo lợi nhuận trước mắt. Có nơi người dân vẫn dùng liềm, dao cắt chè, chưa thực hiện việc tưới chủ động theo nhu cầu của cây chè, chủ yếu là tận dụng nước trời nên ảnh hưởng tới năng suất chất lượng chè búp tươi. Để giúp bà con nông dân trong huyện áp dụng tiến bộ khoa học vào thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng chè, năm 2015, được sự giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ, Trạm khuyến nông huyện Trấn Yên đã triển khai dự án nhân rộng mô hình khoa học công nghệ, ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng chè Bát Tiên trên địa bàn huyện Trấn Yên. Mô hình này được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau. Đơn vị chủ trì dự án trạm khuyến nông huyện đã xây dựng mô hình tại xã Báo Đáp, quy mô 1,1 ha chè Bát Tiên. Với sự tham gia của hộ bà Đặng Thị Dần ở thôn 10, hộ ông Nguyễn Đình Hương ở thôn 5 và Nguyễn Sóng Biển ở thôn 4 xã Báo Đáp, đồng thời lựa chọn 5 hộ để điều tra đối chứng so sánh với mô hình, diện tích 1 ha. Sau khi xây dựng mô hình, tháng 7 năm 2015, đơn vị chủ trì dự án đã tổ chức một lớp tập huấn cho các hộ tham gia mô hình và một số hộ dân sản xuất chè trong xã tham gia. Tháng 12 năm 2015, đơn vị chủ trì dự án triển khai xây dựng hệ thống phun mưa cố định trên diện tích 1,1 ha chè của 3 hộ tham gia mô hình nêu trên. Sau khi lắp đặt, hệ thống vận hành đảm bảo, vòi tưới đều trên toàn bộ nương chè, không có rò rỉ. Đơn vị chủ dự án đã cử cán bộ hướng dẫn các hộ tham gia mô hình thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc 1,1 ha chè, tưới nước trung bình 1 năm 14 lần, lượng nước 7 mét khối một xào một lần. Sử dụng rơm rạ cỏ khô để tủ gốc chè vào tháng 5 năm 2015 và tháng 4 năm 2016. Bón phân hữu cơ 28 tấn trên 1 ha, sử dụng chế phẩm vi sinh để chế biến phân hữu cơ từ chế phụ phẩm nông nghiệp, Superlan 540 kg trên 1 ha, đạm ure 810 kg trên 1 ha, Calicrorua 486 kg trên 1 ha, bón chế thành nhiều lần theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật dự án. Phòng trừ sâu bệnh cho chè, chỉ phun thuốc khi đến ngưỡng theo dự báo của cơ quan chuyên môn nhằm giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các hộ tham gia mô hình thu hái chè phải tuân thủ nguyên tắc hái chè san chật nhằm đảm bảo chất lượng búp, tăng số lứa hái trên năm, tăng năng suất chè. Kỹ sư Lê Anh Tuấn, trạm khuyến nông huyện Trấn Yên, chủ nhiệm dự án cho biết, năm 2016, diện tích 1,1 ha chè mô hình được tưới nước, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Thời điểm bắt đầu thu hoạch chè búp tươi vụ xuân sớm hơn so với vườn đối trứng, trung bình từ 3 đến 6 ngày. Do áp dụng kỹ thuật hái san chật nên khoảng cách giữa các lứa thu hái ở mô hình ngắn hơn so với đối trứng. Khoảng cách giữa các lứa hái ở mô hình từ 23 đến 25 ngày, còn ở vườn đối trứng là 40 đến 41 ngày. Tổng lứa hái ở mô hình là 10 lứa, cao hơn 4 lứa so với vườn đối trứng. Năng suất chè búp tươi trung bình mô hình năm 2016 đạt 101 tạ trên 1 ha, cao hơn 34% so với vườn chè đối trứng. Lợi nhuận bình quân của mô hình là trên 61 triệu đồng một hecta, cao hơn 17 triệu đồng một hecta so với vườn chè đối trứng. Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình khoa học công nghệ, ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chè Bát Tiên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là cơ sở để huyện Trấn Yên và các địa phương trong tỉnh tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân áp dụng ra diện rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên và các địa phương trong tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình, tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163884789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163877688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.